vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 28 với đề tài Vượt Trên Tiêu Chuẩn, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 17 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 từ câu 17 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Phần triển khai bài học. Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân Israel, hay còn gọi là luật Môi-se, với mục đích giúp cho dân sự kính mến Chúa với tất cả tấm lòng, tâm trí cùng ý chí. Tuy nhiên, vào thời Chúa Giêsu, các nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là các thầy thông giáo và người Pharisee đã đổi luật pháp ra thành một mớ thối tục lộn xộn và rắc rối khi họ đã thêm vào luật truyền khẩu do tổ phụ họ truyền lại. Khi Chúa Cứu Thế Giêsu dạy về cách nào để có thể hiểu đúng luật pháp của Đức Chúa Trời, Ngài đã thực sự cố gắng đem họ về lại với mục đích nguyên thủy của nó. Chúa đã không nói nghịch lại với luật pháp, nhưng Ngài nói nghịch lại với thói lạm dụng, thêm, bớt hay vượt quá giới hạn của luật pháp. Chúng ta cùng học khúc Kinh Thánh vừa đọc qua hai điều: phá luật pháp hay là làm trọn luật pháp? Và làm thế nào để chúng ta có thể trỗi hơn sự công bình của người Pharisee? Thứ nhất, phá luật pháp hay là làm trọn luật pháp? Luật pháp và lời tiên tri là cụm từ được dùng nhiều lần trong Tân Ước. Chúa Giêsu dùng cụm từ này hai lần trong bài giảng trên núi của Ngài. Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Matthew chương 5 câu 17. Và ấy vậy, hãy điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Matthew chương 7 câu 12. Luật pháp là từ thường được người Do Thái hiểu theo bốn nghĩa khác như sau. Nghĩa thứ nhất, để chỉ 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Nghĩa thứ hai, để chỉ 5 sách đầu tiên của Môi-se, gọi là Ngũ Kinh. Đối với người Do Thái, đây là phần quan trọng nhất của Kinh Thánh. Nghĩa thứ ba, người Do Thái cũng dùng nguyên cụm từ luật pháp và lời tiên tri để chỉ về cả Kinh Thánh, tức là phần Cựu Ước ngày nay mà chúng ta có. Chúa Giêsu cũng dùng lời tiên tri để nói về Kinh Thánh. Matthew chương 26 câu 56. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Nghĩa thứ tư, họ cũng dùng từ luật pháp và lời tiên tri để chỉ về luật truyền khẩu. Luật Môi-se bao gồm ba loại luật: luật lễ nghi, luật dân sự và luật đạo đức. Chúng ta sẽ thắc mắc rằng tất cả luật trong Cựu Ước có còn áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay không? Trước hết, luật lễ nghi liên hệ đặc biệt đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời của Israel. Một Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết cũng là một Đức Chúa Trời yêu thương. Con người phạm tội khi đến cùng Đức Chúa Trời phải có huyết của con sinh tế để được hưởng sự tha thứ của Ngài. Các của lễ sinh tế là hình bóng về chiên con của Đức Chúa Trời, gánh thay tất cả tội lỗi của tội nhân. Các luật về lễ nghi chủ yếu được chép lại trong sách Lê Vi Ký. Mục đích đầu tiên của luật về lễ nghi là chỉ dẫn con dân Chúa hướng về một đấng Mêsia, đấng ấy sẽ chuộc tội cho mọi người. Vậy nên, một số luật về lễ nghi này không còn cần thiết nữa sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự và đã sống lại. Do vậy, trong khi chúng ta không còn bị ràng buộc với những luật lễ nghi này nữa, thì vẫn còn có một số nguyên tắc giữ luật đó, ấy là kính mến và thờ phượng một Đức Chúa Trời chí thánh. Chúa Giê-xu đã dạy trong Ma-thi-ơ chương 22, từ câu 37 đến câu 38 rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Chúa Giê-xu đã đến và Ngài làm trọn điều răn này, vì thế Ngài đã nói: Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Tiếp đến, luật dân sự là bộ luật áp dụng cho đời sống hàng ngày của dân Do Thái. Chúng ta có thể tìm thấy những luật ấy rải rác trong Ngũ Kinh Môi-se như Lê Vi Ký chương 19, Phục Truyền chương 24, chương 25, v.v. dạy về cách sống và giao tiếp với những người chung quanh. Vì cớ sống trong xã hội và văn hóa đương đại thì mọi phong tục tập quán đã bị thay đổi tận trong căn bản so với thời đại thiết lập luật ấy. Cho nên, mọi sự bó buộc phải tuân thủ các luật lệ ấy cách cụ thể thì không còn cần thiết nữa. Do vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn bị người Pha-ri-si cáo buộc là vi phạm luật lễ nghi và luật dân sự. Thật ra, họ cáo buộc Chúa vì Ngài không làm theo những luật truyền khẩu của họ mà thôi. Ví dụ như họ tố cáo Ngài không làm lễ rửa tay trước khi ăn hoặc chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Sau hết là luật đạo đức, chẳng hạn như 10 điều răn, đó là mệnh lệnh trực tiếp từ Đức Chúa Trời, đòi hỏi con dân Chúa phải tuân giữ tuyệt đối. Luật đạo đức bày tỏ bản chất và ý muốn của Đức Chúa Trời, và nó được áp dụng cho mọi thời đại, vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay. Chúa Giê-xu đã vâng phục luật đạo đức cách hoàn toàn. Chẳng những vậy, Ngài còn cảnh cáo trong câu 19 rằng: Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Chúa Giê-xu muốn khẳng định luật pháp đặt ra để vâng giữ và giúp nhau làm theo vì lợi ích của con dân Chúa, chứ không phải như những người Pha-ri-si và thầy thông giáo bỏ đi yếu tính của luật pháp mà chạy theo những nguyên tắc của con người. Như vậy, khi Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, thì người ta nói Chúa vi phạm luật ngày Sa-bát. Còn Chúa thì đơn giản, Ngài lấy lòng thương xót mà làm, Ngài không làm theo luật truyền khẩu của họ. Như vậy, Ngài không hề phá đổ luật pháp, ngược lại, những người Pha-ri-si, các thầy thông giáo mới chính là những người phá đổ luật pháp, vì họ đã thêm vào luật truyền khẩu của con người. Họ đã thêm vào quá nhiều chi tiết, khiến mất đi cả tính chất căn bản của luật pháp Đức Chúa Trời. Họ đứng về phía giai cấp lãnh đạo, đã chồng chất thêm gánh nặng trên vai người dân Israel, đã trồng sợi dây thòng lọng vào cổ của dân nghèo Do Thái với bộ luật truyền khẩu kèm theo một cách rất gắt gao. Đó là điều Chúa nhấn mạnh tiếp theo sau bài giảng tám phước lành. Thứ hai, trỗi hơn sự công bình của người Pha-ri-si. Chúa Giê-xu dạy môn đồ: Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Dòng Pha-ri-si là một tín phái lớn nhất của người Do Thái và có ảnh hưởng mạnh nhất trong thời Tân Ước. Danh hiệu Pha-ri-si có nghĩa là phân rẽ. Chính xác họ là những người chủ trương tách biệt, rút khỏi mọi liên hệ gian xấu và tìm cách vâng phục nghiêm nhặt luật pháp Môi-se, đặc biệt là luật truyền khẩu. Người Pha-ri-si có chỗ đứng rất vững vàng trong Do Thái giáo. Với tiêu chuẩn luân lý và đạo đức cao so với mức trung bình thời đó, người Pha-ri-si thường có khuynh hướng tự xem mình là công chính. Đó cũng là nguyên cớ đưa họ đến sự giả hình. Điều sai trật của họ là bỏ qua luật pháp căn bản của Đức Chúa Trời mà coi trọng, chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt trong luật truyền khẩu. Chúa Giêsu phán, các ngươi lấy lời truyền khẩu mình đã lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Mác chương 7 câu 13. Một lời quở trách nghiêm khắc cho người Pharisee vì họ đã làm mất giá trị lời Đức Chúa Trời qua các luật truyền thống của họ. Còn Chúa cứu thế đã làm trọn luật pháp khi nào? Ngài Giáng sinh, Galati chương 4 câu 4 có cho biết Ngài đã làm trọn luật pháp vì Ngài sinh ra dưới luật pháp. Ông bà Joseph và Mary đã thực hiện đầy đủ mọi nghi thức về luật pháp cho con trẻ. Ngài làm trọn luật pháp trong cuộc sống mình, ngay cả việc nộp thế cho Caesar. Không một ai có thể buộc tội Ngài được, chỉ có điều Ngài không theo luật truyền khẩu nên bị người Pharisee lên án gắt gao. Chúng ta ngày nay có thể làm gì để được như Chúa Cứu Thế Giêsu đã nói, trỗi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisee? Chúng ta có thể trỗi hơn họ khi chúng ta tin và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Lắm lúc vì muốn được sống thoải mái theo ý riêng mình mà chúng ta đã bẻ cong chân lý. Nhiều khi muốn người khác theo mình mà đã giải thích lệch lạc ý nghĩa kinh thánh. Những lúc như vậy là chúng ta tự đặt mình ngang hàng hoặc dưới tiêu chuẩn của các thầy thông giáo và người Pharisee. Đó là những lúc phải nhận lời cảnh báo của Chúa, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Trong khi chúng ta có thể hoàn toàn trỗi hơn tiêu chuẩn của người Pharisee, nếu chúng ta hết lòng, hết ý, học hỏi và vâng theo lời Chúa. Hơn nữa, Thánh Linh của Chúa luôn sẵn sàng mở lòng mở trí chúng ta để hiểu biết lời Ngài. Vì Đức Thánh Linh đấng ngự trong chúng ta chính là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu luận và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Giê-hô-va. Ê-sai chương 11 câu 2. Hãy sống với lực của tình yêu của Chúa để chúng ta hoàn toàn có thể nói và chắc chắn phải nói rằng chúng ta vượt trên tiêu chuẩn của người Pharisee và các thầy thông giáo. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu ngụ ý gì khi Ngài nói Ngài làm trọn luật pháp chứ không phá đổ? Câu hỏi thứ hai: Ngày nay bạn sống thế nào để sự công bình của bạn vượt lên trên tiêu chuẩn của các thầy thông giáo và người Pharisee? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 17 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 29 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tìm chi sánh bằng được nào, trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu, trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho